Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên nhiều người tu rồi, hiểu rồi, càng hiểu thì thấy mình càng tâm tối. Cho mình là kẻ đuôi mù, có tâm không phát mà chẳng tu chẳng về, bỏ quên chân lý hương quê, hồn mê tâm tối mà khó về đến nơi đó. Khi các bạn tu được sáng suốt rồi, các bạn mới tự quán trách: trời ơi, tôi là sao đuôi mù, tại sao tôi dại dột vậy? Tôi có cái cảnh thanh nhẹ mà chính tôi có thể đi được, tại sao tôi không đi? Tôi có tâm, ông Phật có tâm, tôi cũng có tâm, tại sao tôi không phát tâm cứu người, rồi không chịu sửa chữa để trở về, mà cứ la đà tại thế mãi mãi, cứ bơ vơ mãi, cứ như làm như người say rượu, bỏ quên chân lý hương quê, không biết sự thật là chân lý, mà sự thật là hương quê. Cho nên chúng ta phải thật thà mới hòa hợp với sự thật thà được. Còn nếu chúng ta không có thật thà làm sao hòa hợp? Chúng ta cứ xảo trá hoài, xảo trá đối với Phật cũng xảo trá, mà đối với trời cũng xảo trá. Xảo xảo tu chứ có chừng, như nên xảo trá. Hồn mê tâm tối mà khó về đến nơi. Cái hồn mê càng ngày tâm tối, dùng cái lý chê sự sáng suốt của chính mình, làm sao về đến nơi? Cứ làm cái bình phong giả tạm đó rồi chê sự sáng suốt của mình, tưởng ta là hay, tưởng ta là giỏi, thì bị kẹt. Cho nên chúng ta phải qua cơn vô cùng động loạn thì hồn mới nhập xác, là một con người tại thế. Con người mà xuống thế gian giáng sanh đó, nó khóc la biết bao nhiêu, qua cơn vô cùng động loạn rồi cái hồn mới được nhập xác làm con người tại thế. Đua theo sự sống hằng ngày lôi cuốn bởi mắt thấy tai nghe, mà quên về nơi thanh tịnh sẵn có của chính mình. Quên đi, vì theo đuổi cái ngoại cảnh mặt tiền mà quên trở về nội tâm có bao nhiêu đó, mà trở nên ngông cuồng, trở nên làm những điều sai quay mà không hay. Làm người lầm tưởng là tính, đau về mình đã bất minh chân tình. Cha trời mẹ đất hiển linh dạy cho hiểu biết mà diệt sinh thế nào. Làm người thì tưởng là tin, tưởng là mình giỏi lắm, tin lắm, hay lắm, mưu mô lắm, có thể đạt tới được. Nhưng mà bao giờ đạt được bạn ơi? Bao nhiêu kế hoạch từ nhỏ tới lớn của bạn đã thành được mấy cái? Đâu về mình đã bất minh chân tình, mình không hiểu sự thật, mình đã xáo lấy mình và gạt lấy mình mà thôi. Thành ra nó không thành công vì đó đâu mà. Cha trời mẹ đất hiển linh, cha trời mẹ đất xuất hiện linh, hoa sanh vạn vật dìu dắt chúng ta, thử tâm chúng ta, thử lòng chúng ta, cho sự sáng suốt để thử tâm thử trí chúng ta, dạy cho hiểu biết diệt sinh thế nào, dạy cho hiểu biết được sự chết và sự sống nó ra thế nào, và sự sống sự chết nó ra thế nào, cho chúng ta hiểu hàng ngày có kẻ sống người chết, để dạy ai? Dạy kẻ chết thì dạy người sống. Đó, rõ ràng. Kẻ bệnh thì dạy người anh hùng xưng danh tại thế đó. Rồi một ngày kia lâm bệnh rồi ngài mới biết ngài anh hùng được bao nhiêu phúc. Rồi lúc đó chúng ta hiểu rồi, càng ngày càng hiểu rồi càng minh, càng không dám, mà chỉ có sửa mình thôi chứ không có dám động một ai hết. Rồi rốt cuộc cũng chả dám khuyên ai, tùy duyên trở hành mà thôi, chứ chẳng dám nói gì hơn là ta sửa ta. Có sống thì phải có chết, có chết thì phải có sống. Nhưng người đời thì phần đông bất minh định luật của càn khôn vũ trụ, cứ bám lấy sự bất chân rồi đâm ra bơ vơ và đau khổ. Cái sự bất chân đó nó nhiều lớp sơn phết lên lắm. Nhà tôi tu. Thưa con là Phật tử đây, con là tu đây, lo tu đây. Nhưng mà cái miệng, cái lưỡi, chót lưỡi đôi môi thôi. Chứ còn sự thật không có. Không chịu tu. Rồi làm những điều sai quấy. Buông thánh bán thần, bán luôn Phật tượng để ăn nữa cũng có. Không làm được điều gì hữu ích cho chính nó hết, mà đem lại sự đau khổ cho chính nó thì có. Cho nên phải xét đoán trong giờ phút lâm chung, giờ phút đau khổ. Tu phải thực tịch tu, thực tâm tu. Không nên tự gạt mình nữa. Làm sao gạt ông trời Phật được? Trời Phật thấy mình rõ hơn mình thấy Ngài. Làm sao mình gạt? Mình gạt họ được. Cho nên mình phải sửa mình là chánh. Sửa mình để hiểu mình mới tiến hóa được. Còn nếu không sửa mình để hiểu mình, làm sao tiến hóa được? Một hành trình đầy công phu của cha trời đã sắp đặt cho các bạn, cho chúng ta. Thể xác tinh vi, phương tiện tinh vi. Đó, các bạn đã sống được chế độ tự do này, các bạn thấy nhiều phương tiện rất tinh vi. Các bạn ngồi trên một chiếc xe đò, các bạn đi đủ phương tiện, bao nhiêu người lo cho bạn được yên ổn đi đến nơi đến chốn. Đó là sự tinh vi. Đó là sự giáo dục của Thượng Đế đã giúp cho các bạn và dạy dỗ các bạn, cho các bạn được học hỏi, được tiến hóa, được thanh tịnh. Các phương diện trong chiếc xe đó không điệu đồng, không chịu đồng loạt tiến hóa trong trật tự, thì làm sao đưa các bạn đi đến nơi đến chốn được. Hằng ngày các bạn ngồi trên xe hơi đi chỗ này chỗ nọ, nhưng mà các bạn không chịu học cái bài đó. Bài đó là cái bài trật tự của càn khôn vũ trụ, mà các bộ phận phải di động đúng luật, đúng thì đúng giờ, nó mới chuyển đến nơi đến chốn. Thấy rõ chưa? Rồi tâm trí của các bạn vậy cũng vậy, phần hồn của các bạn cũng vậy, vía của các bạn cũng vậy. Phải tu tới đúng thì, đúng giờ, đúng khắc nó mới tới nào. Mà phải tu bằng cách gì? Phải đều 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 hòa mọi nơi mọi giờ nó mới được. Cho nên chút rồi mai lôi thôi, mốt rồi sụp xịt, cứ vậy hoài thì làm sao đi đến nơi? Không bao giờ tiến tới. Cho nên khi chúng ta làm những việc gì, chúng ta phải chấp nhận và chịu lấy tội trạng của chúng ta, và nắm đó để học và tiến. Chứ không nên chối bỏ. Không, không chối bỏ. Tôi học để tôi hiểu. Nên học, nên tiến. Can đảm lên, có gì đâu phải sợ sợ. Sự sáng suốt của Thượng Đế cho các bạn. Việc làm hiện tại các bạn đi làm hàng ngày, bắt các bạn biết thì tôi đi làm việc cho Thượng Đế, và để tôi học những cái gì của Thượng Đế ban cho tôi. Người thương yêu nhất đời tôi là Thượng Đế. Chỉ người mới là biết thương yêu tôi, và người đã cho tôi học hỏi, cho tôi tiến hóa. Và tôi phải cần kiệm, tôi phải liêm chính để học, để vương bồi sự sáng suốt của chính tôi. Để thử hỏi các bạn tiên hay lùi? Không bao giờ lùi. Các bạn đi làm việc gì cũng việc Thượng Đế. Các bạn nấu ăn, đi làm gì, quét nước, quét đất, làm cái gì cũng là bài học của Thượng Đế. Để dạy tâm các bạn. Để các bạn hiểu phải hết sức tận tâm. Để hết tâm trí vào đó mà học. Thì không bao giờ các bạn thua lỗ, chỉ có tiến bộ và tốt đẹp. Rồi cái hàng rào tình thương các bạn xây dựng ở xung quanh các bạn, rồi các chàng bạn càng rõ Thượng Đế hơn. Ai ai cũng mến các bạn, ai cũng thương các bạn, ai cho các bạn. Đó là Thượng Đế cho các bạn trong công tác của đời. Mà các bạn đạt tới đạo, các bạn biết rằng đó là công tác của Thượng Đế. Chỉ có Ngài mới bày ra những cái chuyện nghịch thuận tại thế cho mọi người học hỏi để tiến qua. Chứ con người không đủ trí tuệ mà làm ra những điều gì hiện tại các bạn đang dòm, đang thấy trước mắt các bạn không làm được đâu. Các bạn suy nghĩ cũng nhờ bề trên mới có sự suy nghĩ. Nhờ các càn khôn vũ trụ chuyển ánh sáng các bạn cho các bạn mới có tâm tư sáng suốt đó. Để học, để tiền, chứ không phải chính các bạn có đâu. Chính các bạn có, tôi đã nói là đẩy cái thạp lại là các bạn không làm được việc gì. Cho nên sự liên hệ của các bạn nó lớn lắm, nó cả càn khôn vũ trụ. Không phải phạm vi eo hẹp, đừng tưởng lầm chúng ta trong phạm vi eo hẹp. Cho nên việc làm gì của các bạn cũng phải nghĩ tới Thượng Đế. Mà khi các bạn thất nghiệp, các bạn cũng nói rằng Thượng Đế cho các bạn thất nghiệp để hiểu bạn hơn. Vì sự sai lầm của chính bạn, vì lười biếng của chính bạn, vì sự chậm trễ bê trễ của bạn, cho nên phải có một ngày phạt để các bạn hiểu, để các bạn hiểu hơn. Hay là một cái cơ hội các bạn hiếu tu, sẽ đem cho bạn các bạn đi một chỗ nào ổn định và để xây dựng quyết tâm dũng khí cho bạn để bạn tiến, cũng là người làm hết, không phải người phạm làm, không phải ông Phật làm. Ông Phật chỉ tu để ảnh hưởng thôi. Còn việc làm chính đáng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút khắc của các bạn đây là Thượng Đế an bài. Đấng cha lành an bài. Rất tinh vi. Nó có cái mẹo pháp ở bên trong để dạy các bạn. Mà các bạn không thanh tịnh thì không đoán được lời dạy đó. Nhưng mà phải chữa hành động các bạn để các bạn đi tới. Cho nên nhiều người chưa ngộ pháp thì phải nhiều năm lắm, nhiều ngày lắm, nhiều giờ lắm mới biết rõ được chân lý. Cho nên chân lý luôn luôn ôm lấy chúng ta và dạy chúng ta và cho chúng ta có cơ hội tiến hóa tốt đẹp, không có bị kẹt. Vì mình đã tự tạo sự kẹt cho chính mình thôi. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy cảm ơn, càng vạch ra thì càng rõ, càng vạch thì càng minh, càng vạch thì càng thấy rõ thực chất của Thượng Đế ở trong các bạn, đủ mọi trạng thái ở trong các bạn. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy rõ quy mình đang trả lời. Khi các bạn quy mến đấng cha lành thì các bạn sẽ phát tâm thương yêu muôn loài vạn vật. Sự sáng suốt ngày càng cho các bạn được phát tâm thương yêu mọi người. Đó là sáng suốt của Thượng Đế. Cho nên các bạn tu càng ngày càng thấy sự quý giá của bậc làm cha, bậc làm mẹ. Càng thanh tịnh, càng thấy tội lỗi của chính mình. Mà càng thấy tội lỗi của chính mình thì càng có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn không thấy tội lỗi của chính các bạn thì làm sao các bạn sửa chữa? Mà thấy được tội lỗi của các bạn rồi thì các bạn bằng lòng tự sửa chữa. Đó là gì? Tiến hóa. Thì chúng ta luôn luôn tiến hóa từng như tươi thường xuyên. Chúng ta có nhà thờ trong tâm, chúng ta có chùa trong tâm, chúng ta có tình thương và đạo đức trong tâm. Chúng ta có phần thanh điển chiêu qua trên bộ đầu để tiên qua mãi mãi. Sung sướng vô cùng, bất cứ giờ phút khắc nào cũng là giờ làm việc cho Thượng Đế. Vui lên để hưởng ngày giờ vinh quang và đấng cha lành. Cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con là một đạo mới tu theo phương pháp tu vi. Trước khi gia đình con là theo đạo Phật chính giáo. Con biết thờ trời Phật tổ tiên ông bà, và đến bây giờ tu theo phương pháp vô vi thì con cũng mới tu. Nhưng mà nghe những lời giảng của thầy Tám và nghe trong các cái băng thì con thấy là nếu mà từ xưa gia đình con thì thường theo bộ đạo Phật, cho nên những cái ngày lễ Tết hoặc là những cái ngày mà dỗ thì bao giờ cũng có làm, tức là bàn, có bàn thờ trong nhà và có đèn nhang để mà cầu, hoặc là làm các cái lễ để cầu siêu hoặc cầu an, hoặc là các cái ngày Tết lễ thì bao giờ cũng có cúng. Thế nhưng nếu mà bây giờ tu theo phương pháp vô vi thì con thấy là tất cả những cái đó là không cần, hoặc là như mọi người theo các băng thì con thấy là đấy tức là hữu vi, là có sắc tướng. Thế nhưng mà con chỉ có mỗi một điều băn khoăn mà con muốn thầy Tám giải pháp hộ, là bởi vì khi mà tu theo vô vi thì cũng như thầy Tám nói là tu rất lâu, hoặc có những người tu hàng có khi cả đời vẫn không đạt được, bởi vì cái đấy nó còn có nhiều điều. Là một là con nghĩ là duyên căn của cái kiếp trước, hoặc là mình còn có những cái nghiệp quả, hoặc những cái của mình tu cũng không chưa có đạt, hoặc ngay trong bản thân mình khi tu cũng không làm đúng, hoặc là có những cái lúc mà mình không thực hiện được đúng cái đường đi. Thế thì liệu đến khi nào, nếu như bây giờ mà con bỏ tất cả những cái điều mà từ xưa gia đình vẫn làm và bản thân con bây giờ cũng vẫn theo, tức là ngày lễ, ngày Tết hoặc là những cái ngày mà mình cảm thấy là cần phải cầu, cần phải cúng. Thực ra cúng ở đây thì cũng không phải là con cầu xin gì hết, mà con chỉ nghĩ là cúng để mình tưởng nhớ, hoặc là cúng để cho mình cái tâm của mình mỗi khi mà con cúng hoặc con làm xong đến ngày đó mà con cúng thì con cảm thấy cái tâm của con nó an hơn, hoặc là con cảm thấy là mình đã làm tròn được một cái bổn phận. Bởi vì theo đạo Phật ấy, thì con vẫn luôn luôn thực hiện là kính trên nhường dưới, tức là kính bố mẹ, kính cha mẹ, rồi thì kính các bậc trên, hoặc kính những người mà cao tuổi, hoặc những người mà người ta có những cái mà mình cảm thấy đáng kính trọng, dù là người ta ít tuổi hơn mình. Thế nhưng thế và thương yêu tất cả mọi người thì con cũng cố gắng để mà làm được điều đấy. Thế nhưng nếu như bây giờ mà tu theo phương pháp vô vi mà con bỏ hết những cái điều đó, tự vì như thầy Tám vừa nói là nếu cúng thì ngay khói nhang cũng làm cho cái óc mình nó đen, hoặc là làm cho mình coi như sao nhãng, rồi tới một lúc nào nếu mình cứ cúng mãi thì rồi ma thì các cái nó nhập vào, có khi nó dẫn dắt mình đi sai đường. Thế nhưng nếu như con bỏ thì con cảm giác tâm con nó không an, tức là ngay như bây giờ cũng nhiều khi con thực hiện bỏ nhưng con cũng không thể ngồi thiền mà tâm con nó không nghĩ được, nghĩ những điều đó, con cứ cảm giác là mình chưa chọn đạo. Bởi vì từ xưa con vẫn được giáo dục là mình phải hiểu được cái gì đúng thì mình phải theo. Thế con cũng chỉ nghĩ là ngay như bây giờ thì chồng con mới mất, con cũng luôn luôn, tức là bàn thờ thì con luôn luôn khói hương. Trong vòng 49 ngày, trong vòng 100 ngày thì con luôn luôn khói hương, vì con không có khói hương thì con cảm giác là con chưa chọn đạo. Thế và cũng như là những cái ngày lễ, ví dụ như là ngày rằm hoặc ngày mùng 1 thì từ xưa gia đình con vẫn cúng. Cúng thì con chỉ nghĩ là thương hoa để mà tưởng nhớ đến trời Phật, hoặc là cúng về tổ tiên. Thế nhưng nếu bây giờ mà con bỏ thì con cảm giác nó không an. Tức là đã có một tháng vừa rồi con thử bỏ, ví dụ như ngày mùng 1, ngày rằm con không thắp hương thì con cảm giác là mình không chọn đạo. Vậy thì bây giờ con không biết là nên như thế nào, bởi vì con chỉ muốn rằng là liệu đến khi nào mình tu theo phương pháp vô vi, đến khi nào thì mình biết là mình có thể bỏ được những cái hữu vi, bỏ được cái sắc tướng, hoặc bỏ được những cái điều đấy mà tâm mình nó an, mình đi được đúng đường. Con xin thầy hỏi.
Con kiểm lại thấy là đó là một cái tập quán thôi. Khi mà mình không cúng thấy tâm mình không an, tập quán. Người ta hút thuốc mà khi không hút thuốc thấy nó buồn ngủ, nó buồn. Người ta uống rượu, không uống rượu thấy nói chuyện không được. Cái đó là một cái tập quán mà thôi. Mình cái tập quán đó nó quen rồi, con phải từ từ khi con tu về vô vi cũng vẫn giữ cái tập quán đó, nhưng mà một thời gian con tự thức rồi thì nó cũng tự giải quyết. Chứ vô vi không có buộc người ta dẹp bỏ, phân tách cho người ta thấy một cái lợi và một cái hại, cái trực tiếp và một cái gián tiếp mà thôi. Thì những cái con cúng này kia kia nọ, nó không có truyền cảm tức khắc, nhưng mà làm cho con an, chứ không phải người ông bà cha mẹ an, tâm con an thôi. Con thấy con làm hết phận sự, đó là cái tập quán của chính con. Nhưng mà khi mà con tu càng ngày càng tu, tâm thức càng ngày càng mở, tâm thức càng ngày càng hướng về cửu quyền thất tổ, là con đã làm việc trọn lành, làm nhiều hơn con cúng. Lúc đó con bỏ cũng chưa có vội, vô vi không có buộc người ta dẹp bằng thở. Chính họ tự thức, họ tự dẹp, và họ đem cái bàn thờ nơi cái chỗ chân tâm của chính họ mà còn kính lễ hơn hồi xưa, liên tục hơn, chứ không phải là bỏ bàn thờ. Tổ tiên mà làm sao bỏ được? Lấy cái chân tâm kính độ, cái đó là quan trọng.
Con cảm ơn thầy.
Con mới tu đây, con đâu có bỏ liền được cái tập quán, phải từ từ. Con ráng, con thiền, rồi con cũng cúng quải đàng hoàng. Và càng nói yên với cái tập quán của mình, mình lục căn lục trần trong cơ tạng này, nó đã làm quen cái việc đó, bây giờ kêu nó không làm, nó chống đối. Nó nói này, nói kia, nói nọ, nó làm phản đạo đủ chuyện hết. Không có nên bỏ, cứ giữ đó. Mà khi mà mình thức rõ ràng cái thật, cái giả, mình làm con đường thật, rốt ráo, tinh tấn tốt hơn, thì mình làm. Cái làm chuyện cần thiết và không làm chuyện cần thiết, tới lúc đó là con tự giải quyết mọi sự việc.
Dạ, cảm ơn thầy Tám. Nhưng mà thưa với thầy Tám là con cũng không biết là đến lúc nào thì mình có thể bỏ được. Bởi vì ngay như bây giờ con nghĩ rằng là nếu như bảo, ví dụ như lúc nãy mà có một câu hỏi của bạn đạo nói là nếu mà muốn cầu, ví dụ như là gia đình hoặc là bố mẹ, hoặc mình có những người thân mà bị mất, thì thay bằng coi cúng hoặc là thay bằng những cái làm các cái biện pháp gì mà ở ngoài đời mà mình dùng, mình tu vô vi để mình gửi cái điện lành, điểm lành của mình. Thế nhưng mà con chỉ nghĩ là vì mình tu chưa đạt, hoặc là kể cả đến sau này, đến hàng 3 năm, 5 năm, con nghĩ là liệu lúc đấy, đến lúc nào thì mình biết là mình tu đạt để mình có thể gửi cái điểm lành của mình để cầu siêu. Thế thì đến cái lúc mà mình chưa đạt thì mình vẫn sẽ giữ tất cả những cái kia, thì liệu nó có ảnh hưởng gì, hoặc là nó có làm cho mình sai lạc đường đi hay không? Bởi vì trong có những cái băng con nghe thì con thấy là nếu như mà mình cứ đi theo cái hữu vi đấy thì sợ rằng mình sẽ sai lạc, hoặc mình sao nhãng, hoặc mình không có tập trung vào trong cái tập trung để mà đi đúng được cái đường. Thì có cái phương pháp nào hoặc có cái cách nào để cho mình hiểu được rằng đến lúc nào mình có thể bỏ được, hoặc là đến lúc nào thì cái mình đã đạt được đến một cái trình độ để mà mình có thể
đến khi mà con tu thiền trụ điển ngay trung tâm bộ đầu rồi, tự nhiên con tự thức, con thấy cái này không có đúng, con tự thức, con tự giải quyết. Cái luồng điển trung tâm vừa đầu của con nó bừng sáng thì nó không có chịu những cái chuyện mê tín gì đó. Sự thật nó làm được mà, nó đâu có cần phải dựa vào những cái chuyện không cần thiết, mà nó là thật sự. Nói kính là kính, nói độ là độ, cho nó không có làm sai. Con chứng minh được mới làm, còn chứng minh không được không nên làm. Cái đó là cái tập quán của con cũng vẫn giữ, rồi con vẫn tu cái pháp này một thời gian để thấy có hai cái nào ảnh hưởng màu và giải quyết cho chính con. Tự nhiên con mở trí ra, lúc đó con thức tâm, con đặt những câu hỏi và con trả lời truôn chảy, rồi con mới làm được. Thank you.
trời cao đẹp dễ thương, tình người eo hẹp khó lường khó đo. Chốn tu tự thức tự dò, con đường thanh tịnh là đò rước tâm. Sống vui chớ vội sai lầm, không xem tự tánh lại thầm trách ai. Cảnh đời điêu luyện giũa mai, giúp hồn tiến hóa lập đài thanh cao. Thế gian dân tộc đồng bào, tạo nơi tâm họp từ cao thấp tầng, mỗi người đóng góp một phần nghĩa ân qua lại, tôi cần sửa tu. Chớ nên tạo cảnh mê mu, thương yêu tha thứ dễ tu dễ hòa, từ gần trói đến nằm trong vũ trụ chan hòa tình thương. Thực hành tương chiêu tạo gương, độ đời thức giác lập đường phát tâm. Tâm không quy hội chẳng lâm, quy nguyên thanh tịnh tự tầm đường đi. Xác hồn chuyển thức tự ghi, đường đi rõ rệt trường thi rõ ràng. Tự mình phê luận bạc bàn, trong không mà có đàng hoàng hơn xưa. Trở về thanh tịnh mới vừa, từ bi giác ngộ tránh mưa ở đời. Tham sân tự nó xa rời, sống trong lẽ sống đời đời yên vui.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.